Các ngươi trọn ngày chỉ cầu phước điền, chứ chẳng cầu xuất ly biển khổ sinh tử. Nếu tự tánh mê, thì phước nào cứu được? Nếu mê về tự tánh, thì phước nào cứu được? Bữa nay thầy ăn kim chi ngon, thành ra nói những cái mình không nên nói. Ngài lục tổ dạy rất là rõ ràng, nói tụi bây á, tối ngày chỉ lo cầu phước không, vì tụi bây tới với ta, tụi bây chỉ dạy tụi bây về trồng phước, tụi bây chỉ trồng phước thôi. Thế tới cái chỗ ngũ tổ này, ngài bắt làm việc thì tụi nó biết là ai cũng biết là làm như vậy là trồng cái phước. Đều trong cái tâm của những người này á, ngài ngũ tổ ngài nói rất là cộc lốc. Thì ngài ngũ tổ ngài nói tụi bây quên rằng á, tụi bây không hiểu là cái mục tiêu chính của khi mà ta biểu tụi bây làm những chuyện này là cái gì, là thành ngài ngũ tổ nói cộc lốc, ngài nói là tụi bây phải thoát cái sanh tử và phải lìa cái sanh tử. Và các quý vị phải cần xuất ly sinh tử và khổ hải và cái biển khổ. Ngài nói đó, cái quan trọng nhất việc tu hành mình đó, là để xuất ly cái sinh tử. Mình phải ngừng cái sinh tử này. Tại vì nếu như quý vị vẫn còn trong luẩn quẩn trong cái vòng sanh tử này, thì quý vị đang chìm nổi vào trong cái biển khổ này. Cũng như giống như cái này nói về chúng ta, không phải riêng những cái đệ tử ngài ngũ tổ không, mà tất cả chúng ta như vậy đang trôi nổi trong cái sanh tử này. Mình không lìa được cái sanh tử này thì mình đang khổ sở vô biên vô ngàn. Ngũ tổ dạy rất là cốc lập, ngài đang mắng đệ tử. Ngày xưa đó, mấy ông tổ đó đối với học trò đó không có lịch sự đâu, mắng nhiếc tụi nó tỉnh bơ. Ngày xưa là mắng nhiếc này, đánh đập này, chửi bới này, chà đạp này, tra tấn này, cái đó là chuyện huấn luyện rất là thông thường. Thì có anh kia phải thấy họ lịch sự quá đi, không có hành hạ đánh đập học trò bây giờ nữa trong cái thiền đường của họ. Đây là cái chỗ mà trong cái một cái thiền viện họ có cái chỗ này, họ chỉ người tu thiền thôi, họ tu thiền mỗi ngày thôi. Đây là cái thiền viện của họ. Thì ở giữa này là cái người cao hạ nhất, xong rồi mấy người xung quanh càng ngày càng ở xa hơn một tí. Họ khoảng chừng có 12 người. Là chùa mình vậy không có chỗ, thành ra không làm được như vậy. Ông này đang tu ở đó. Trong lúc mà ngồi thiền chung như vậy mà ai ngủ gật đó, cái người đi tu, người họ thay phiên nhau đi tuần. Thành người nào á mà ngủ gật á, nó tới ta lấy cái ta gõ như nhẹ. Sư cô hiện phá có biết. Đây là cái cây gậy này, gậy bằng tre. Cái tre xong rồi cắt ở giữa. Cái tre như vậy này, xong nó sẽ xẻ chẻ mất cái giữa xuống, cái lằn ở giữa như vậy. Nó chặt như vậy để nó ồn hơn. Đây là ông bạn của mình. Rồi vào cái thế đứng tấn này mà đánh cái người. Thì khi mà thầy mà nghe người ta nói là người nào ngủ gật bị đánh thì bực như sao. Thầy phát nó, ủa thời buổi này vẫn còn làm bên vẫn là thời vẫn còn làm như vậy đó. Ôi dạ, họ rất là hãnh diện. Nó đương nhiên rồi, nên cái chỗ bắp thịt cái vai mình có cái phần cái bắp thịt ở đây, khi mà cái vị chúa người tới như vậy ta đánh cái vị không có đau. Thì họ mới nói, ông sư này mới nói là nếu như quý vị mà quen đánh rồi á, thì đánh một cái như vậy, cái gậy như vậy nó chỉ ồn thôi chứ không có đau gì hết á. Thầy ngạc nhiên, ủa thầy nói đánh người ta không đau, đánh làm cái gì? Đại hàng quá lịch sự, quá nhẹ tay. thầy huấn luyện thiền, thầy cầm cái gỗ chừng đó, cây tre nó lấy cái cây ngoài kia kìa, to thiệt to như vậy. Mà chân chính là mình lấy cái gỗ mà cành cây thiệt á, mình đánh cho nó gãy luôn á. Đi xưa tổ sư nói à, tu là cũng phải để lịch sự. Ngũ tổ dạy cái phần này mà bây giờ cái mấy cái chùa không hiểu cái chuyện này nữa. Giống như là mấy cái người mà sư Đà Hàng, người ta vào ta ngồi ta thiền tháng này qua năm nọ đó, họ nghĩ là họ đang tu, thì ra như vậy đó, là không có mất cái sự thăng bằng khi mà tu thiền. Vì vậy để ý cho các bên Tàu, hệ thống Tàu, ngài Tiến Hóa này, ngài Ngũ Tổ này, ngài Lục Tổ này, trong những cái kinh mình đọc, phải làm việc. Mình phải làm việc, mình mới tu thiền được. Thành mấy ông tổ dạy rất là hay. Cái việc huấn luyện đó, phải làm việc, phải trồng cái phước điền cái đó. Những cái người không đủ phước cứ nghĩ là tu là phải chỉ làm như vậy thôi. Họ không hiểu rằng đó, cái phước mà mình trồng không đó, mà không biết xài là nguy hiểm như sợ. Trồng phước đó, mà không biết xài phước đó là coi chừng đó em. Nó phiền lắm. Mình có nhiều phước quá đó, mà mình không biết xài cái phước đó, sau này kẹt lắm, nó phiền lắm. Không phải, gieo phước vạn sanh như đều đồ, thiết phước chưa đủ, gieo phải đủ mới đi được, đâu phải gieo là cái... giống như là làm mà vậy đó. Ăn cái nhai hoài mà không nuốt thì chừng nào mới mập được. Phải có cái phương pháp mới làm đúng, chứ đâu phải hiện bây giờ cũng giống như mấy người này ta nói là cái thiền thôi, họ không hiểu được thiền có phương pháp, mà thiền đâu phải chỉ là thiền không. Nếu thiền không là cả thế giới ai cũng thiền, tại sao không ai giác ngộ hết vậy? Cái mà thầy nói là cái vị trồng phước mà không cẩn thận nó phiền lắm. Còn giống như cái ví dụ là bên Phật Pháp mình, bên Tàu á, mà Đại Thừa nói là cái việc có phước giống như con voi á, mà nó đeo đầy hết cái vàng bạc châu báu, nó chỉ vẫn con voi như thường à. Cái gì mà chưa biết cái Phật tánh, chưa vẫn còn mê muội về Phật tánh mình, có nghĩa đây có nghĩa Ngũ Tổ nói là khích mấy cái tụi này nữa, nói là tụi bay vẫn chưa thấy được cái tự tánh. Thì như vậy quý vị không khác gì con voi, nó đầy là vàng bạc châu báu, nó phần chi là con voi như thường. Ngài Ngũ Tổ ngài dạy rất là trắng trợn, nó quanh nó coi hết đó. Mình tụng niệm Phật, mình tụng kinh A Di Đà, mình tu gì đó, mình chỉ là tạo phước thôi. Mình có tham khi mình cầu nhiều phước quá không? A Luận hả? Mình có tham lam khi mà mình cầu quá nhiều phước không? Như nói từ sách nào nghe thì không biết nào. Sách là Tiếng Hoa hả? Cái vị nghĩ sao? Cái vị nghe hiểu ngay câu này, câu hỏi, cái câu hóc búa. Ta gài cái vị. Cái người ta hỏi, ta gài, người ta nói là cái vị cầu, tham cầu cái phước. Không phải là tham lam là không. Ý nghĩa câu hỏi là như vậy. Đương nhiên là tham rồi. Sao mình từ chối được? Nhưng cái đó mình trả lời cũng dò lái lại. Đúng. Cái đó là tham. Như được có cái tham tốt và tham xấu. Móc họng lại ngay. Cái tham xấu với tham tốt ở chỗ nào?
Tham xấu là
tham xấu là thầy đơn giản kinh mà. Cái đó là tham xấu. Không đánh rồi. Thôi đánh nó sợ, không ai tới nghe giảng kinh hết. Nó khác nhau giữa cái tham xấu với tham tốt ở chỗ nào? Mình hỏi là cái ông này nói là mình qua đó cái khuyến khích hơn là tham lam không? Mình nó trả lời thẳng, đừng có nó quanh nó co. Tham, mình đồng ý là tham. Nhưng thì có tham tốt, tham xấu. Xấu tốt nó khác nhau gì không? Cần có học nhiều lớp. Tối hôm qua mình quyết định có lớp tiếng Đại Hàn. Tháng trước thầy nói về có lớp tiếng Việt. Nếu không có học tiếng Việt thì quý vị mất những cái bài học rất là quan trọng. Cô trả lời ý chóc thì mới trả lời như vậy luôn. Mình tham mà tốt có nghĩa là mình tham giúp người ta. Đó là tham tốt. Tham mà xấu là chỉ tham cho mình thôi. Như vậy cũng có sự khác biệt, có cái sự xung đột sao? Thì mình cứ nói là mình phải độ mình trước mình mới độ chúng sanh được. Cái quá trình phải như vậy, mình phải tự độ mình mới độ người khác được. Thì bởi vậy, bên ngoài ta nhìn cái đó là cái lòng tham ích kỷ của mình. Thiệt ra không phải, tâm mình không phải như vậy. Cái người tu Pháp Đại Thừa đó, họ rõ ràng lắm, họ được dạy rất là rõ ràng. Là chúng ta phải tự độ mình trước cái đã, mới có thể đủ có cái căn cơ mới được dạy cách độ người khác. Ví dụ, thầy nói cái gì nghe, thì người Việt Nam mình có cái văn hóa nó rất là tương tự với những cái văn hóa người Á Châu mình. Người phụ nữ phải hy sinh. Người Việt Nam mình có cái truyền thống là người vợ phải từ bỏ gia đình của mình qua gia đình người chồng. Phải hy sinh cuộc đời mình cho gia đình người chồng. Có như vậy không? Văn hóa người Á Châu mình như vậy. Có phải không? Rồi mấy cái học đệ tử thầy mà thầy biểu là con về con tử tế với chồng con. Tiếng nó, ủa thầy nói gì kỳ dữ vậy? Có ai cho nó ăn rong chưa? Nó dạy chừng nó thôi mà nó không chịu làm. Cái người Á Châu văn hóa nó đặc biệt cho đó là mình phục vụ cho chồng, mình hy sinh cho chồng. Thành cái thời những cái cô quả ngân này nọ là hết mất hết cái gốc đó rồi. Thành cái thời đó, cái thời trước cô quả ngân một tí đó, thì bây giờ quả ngân là ký đầu chồng, có chuyện mà thờ chồng đâu hả, phải không? Chứ nói chuyện mà thờ chồng thành cái văn hóa mà người Á Châu mình như vậy. Sau đó mà mình tự độ mình trước được, mình tự cứu thoát mình trước được, hả? Sao được? Cái đó là một cái thành kiến nó sai lầm. Bạn thắc mắc gì không?
Dạ thầy, con thấy mấy tổ trước khi mà đi bạn dò xong mấy cha đi đây, tổ nó là ngoại năng đi đây hay là còn nhẫn đi đây?
Ta đi đây. Thì già lẩm cẩm nó quên ăn nó nói hoàng nhẫn rồi sắp chết tới nó ta đi đây. Quên cái tên mình luôn. Có những người tới chùa chiều chủ nhật để gọi là gì đó giải khuây giải trí hỏi những câu không biết từ đâu lấy đâu, chắc là nó chụp đầu trong không khí hỏi không có liên quan gì tới câu hỏi mà cái vấn đề cái đề tài quan trọng mình đang nói hỏi nó vô duyên lãng xẹt, nó không có liên quan đến cái đề tài đề mục của nó. Chuyện hỏi bạch thầy, ông tổ trước khi mà chết ông nói là ta đi đây, không nói là huệ năng đi đây hoặc là hoàng nhẫn đi đây. Câu hỏi nó ngu, mình trả lời ngu, mình trả lời thầy trả lời là thầy nói là thầy nói trước khi chết chắc cái ông tổ bị lẫn trí rồi, thành không nhớ tên mình nữa, nó tao đi cho nó chắc. Cái người mà có phước nhiều đó khó mà tu lắm, dễ bị kéo ra cái đường. Những cái người có tiền đó, có của cải đó, tu không được đâu. Có đúng không? Có ai có biết kinh nghiệm không? Cô gọi ngân giàu vậy sợ, cô đã giàu rồi sợ. Giàu quá. Cô nói đúng rồi, tôi biết. Hả? Sao? Cái giàu nó phiền lắm em mình. Hả? Mấy cái phước đọa địa ngục chứ, đọa địa ngục lớn lắm á. Mấy cái người có phước á, đọa dễ sợ lắm. Cái này, cái phần này ngũ tổ phải nói, phải công nhận ngũ tổ rất là từ bi. Ngài không phải chỉ riêng là dạy cho đệ tử của Ngài mà đang nhắc chúng ta luôn nữa. Quý vị rất là cẩn thận. Quý vị biết không, mình tu á, mình phải tạo phước. Ai cũng phải tạo phước hết đó. Cả cái phước đó giúp quý vị có thể tự có được cái nhu cầu cần thiết mình có mỗi ngày. Nhưng đều cái phước đó rất cần thiết để quý vị tiếp tục mà tiến bộ. Mình phải cần nhiều phước, thành phải cần tham. Quý vị không tham á, quý vị không thể nào thành đạo được. Mình phải tham nhiều phước. Quý vị đồng ý là không đồng ý? Đúng không? Tu hành. Cái tu hành nghĩa là sao? Cứ hỏi thôi đấy. Tu hành nghĩa là sao? Tu có nghĩa là sửa mình, sửa cái những cái lỗi lầm của mình. Họ khi mà họ dịch cái tu hành qua tiếng Anh á, họ dùng cái chữ cultivation, họ chữ dùng cái chữ practice, thì nó mất hết cái ý nghĩa chính của cái tu hành. Cái tu hành đó nó có hai cái phần. Phần thứ nhất á, là mình sửa những cái lỗi lầm của mình mới tu. Cái người tàu ý nghĩa nó cái danh từ nó rất là chính xác. Tại khi mình dịch ra từ cái chữ tàu ra tiếng Anh đó, nó mất cái gốc, mất cái ý nghĩa, thành người da trắng mất cái pháp tu. Thành cái tu hành mình dịch ra nó có hai phần. Phần thứ nhất mình sửa cái sai lầm của mình, sửa cái sai của mình. Cái người mà không, mấy cái đứa mà nó không có trí huệ, nó nghĩ là mình đúng. Những cái người mà không, thì nhắc lại cái vị, những người không có trí huệ á, nghĩ là mình đúng. Cái người mà có trí huệ á, nghĩ mình sai, biết là mình sai. Thì nhắc lại cái vị nghe cái danh từ rất là chính xác. Cái người mà không có trí huệ đó, nghĩ là mình đúng, tin rằng mình đúng. Không, mình thầy như vậy thôi à. Những người có trí huệ á, biết là mình sai. Quay từ cái thầy sư đang quay cái phòng này, ai đang ngủ mà ai đang thức vậy? Chỉ cái người mà đang ngủ là cần nghe cái pháp này nó mới ngủ. Trở về lại cái định nghĩa của cái tu hành, cái tu hành là biết, bước đầu tiên là mình biết mình sai cái đó. Người tu hành không phải là cái việc đọc biết bao nhiêu kinh, học biết bao nhiêu cái thần chú. Mà đầu tiên là mình biết mình sai chỗ nào. Thì nhắc cái này quan trọng lắm. Họ dạy là niệm Phật. Cái ông Đại Hàng này nổi tiếng lắm. Cả nước họ công nhận ông này là gọi là Đại Tăng đó. Nói là quý vị phải tu cái chú Lăng Nghiêm. Và ông này là Tứ Địa Bồ Tát. Những cái ông sư này nổi tiếng tại họ nói tôi là tu tham thọ đầu, tôi tu chú Lăng Nghiêm. Thằng Bình này nọ, mấy tụi đó là đi theo mấy cái chú Lăng Nghiêm. Tu chú Lăng Nghiêm. Người tu là tu niệm Phật. Ngài Trinh Hoa dạy ha. Lục Đại Tông Chỉ. Là sự tu. Cái tu phải như vậy. Đồng ý hay không đồng ý? Thành ra cái gì biết không? Bởi vậy Ngài Trinh Hoa là người mà biết huấn luyện người ta. Mấy người không biết huấn luyện người ta. Ta dạy toàn gì đâu không? Nhất là nói là tôi là dạy tham thôi đầu rồi nó. Nói là nói xấu xong đã, bây giờ nói tuyên bố thứ sáu này, tháng sáu này mình sẽ đưa tham thọ đầu. Là cái tu hành nó có hai phần, phần thứ nhất là tu, phần thứ nhì là hành. Cái tu là mình sửa cái lỗi mình cái đã, xong mình mới hành được. Hành nó là làm. Thành cái việc tu nó cần hai phần. Đầu tiên mình phải sửa cái lỗi mình cái đã, mình mới có quyền luyện thủ nhãn, mình có quyền luyện tham thọ đầu, mình có thể luyện niệm Phật. thành cái tuổi mà cái tuổi kia nó niệm Phật mà nó cứ đi nói là tôi là người niệm Phật, thấy tôi hay dễ sợ không? Là niệm Phật thiếu căn bản, nghe có lý là không có lý, nghe người ta nói chuyện ngay là biết ngay người ta không biết tu. Cái tuổi mà cái tuổi cái chùa kia mà lên cái mặt cái phương thịnh tôi là giỏi nhất thầy, tôi là giỏi nhất, là cái tuổi đó không biết tu, hiểu không đệ tử ngài Tiên Hóa? Có hiểu không? Nó có căn bản sao nó tu cái pháp gì nó tới nơi tới chốn được? Thì biết là họ không có căn bản cách nào họ tu được hết đó. 20 năm sau vẫn chưa đi tới đâu, vẫn chưa hiểu cái pháp của thầy của mình. Thành lúc cái ngày ngày Trung Hóa người người sư Đà Hàng thầy quan thì thích lắm. Tại sao? Tại vì các con biết không, họ được dạy là cái thanh tịnh thôi, họ dạy là cái đạo đức thôi, chứ ông Trung Hóa không dạy gì khác hết đó. Thầy quan thì thấy cái căn bản tụi nó có rồi thì mình mới dạy nó hành được, còn nó không có tu đó, mình dạy nó vô ích. Thầy biết là họ có cái tu căn bản rồi thì dạy nó dễ lắm, có hiểu không? Con cái tụi nó đòi tham thọ đầu không, nó có căn bản sao nó tham thọ đầu được? Đừng làm chuyện sai lầm thì tu mới được, còn suốt ngày cứ nghĩ chuyện làm sai. Cái vị suốt ngày cái vị lo cái thân mình không, lo cái cầu lợi không, cái vị không thể nào tu được. Tại cái người giàu đó họ tu không được, tại vì họ chỉ lo cái thân cho họ thôi, họ lo cái của cải họ thôi, họ chịu thôi. Cái vị thấy nó căn bản dễ sợ không? Không ai thoát cái đó được hết đó. Nói một cách khác, mặc dù quý vị không có thanh tịnh, nói cách khác là mặc dù quý vị không thanh tịnh được, làm sao ai 100% thanh tịnh được? Ngoài Đức Phật thôi, không ai được như vậy, đúng không? Ai cũng thanh tịnh được. Cái đó gọi là mị dân. Ai mà thanh tịnh được 100% được, đúng không? Vì lúc quý vị tu đó, cái căn bản lúc mà tu đó, muốn hành cái chú Lăng Nghiêm, muốn tu cái thủ nhãn, muốn niệm Phật, chỉ cần thanh tịnh lúc đó thôi. Mình có quyền. Nhưng lúc tu đó không được lộn xộn. Đừng có lộn xộn. Cái tu hành nó nghĩa là như vậy đó. Mình tu là mình muốn hành là phải tu mới có hành được. Thành cái ông qua Đà Hàng thì có cái ông mà tu tham thờ đầu mà ông kẹt đó. Ông kẹt mấy năm trời rồi, ông đi gặp biết thầy này, gặp thầy này tới thầy khác đó, mà không ai trả lời được ông như vậy. Mà thầy cũng thèm dạy. Quý vị tưởng thầy thèm dạy cái vị. Thầy không tham dạy cái vị. Thầy có thằng các con thấy không? Người ta tu 20 năm trời, ta hành không, người ta không chịu tu. Ta niệm Phật, ta thiền này nọ, ta lạy Phật này nọ mà không chịu tu là chết ngắt. Mình cái người tu, mình chỉ cần tu mà biết giữ tu mà hành, trong lúc đó mình tới ngay lập tức. Mình cần 20 năm mình vẫn tới như thường. Thành bởi vậy, nhiều người ta tu biết bao nhiêu đời đời kiếp kiếp cũng không đi tới đâu vì vậy đó. Nhưng dậm chân tại chỗ. Anh thắc mắc gì không? Hỏi tại sao vậy? Nó là tại vì tại sao thầy không dạy? Thầy nói là tại vì ông tới ông thầy á, ông tới với thầy là ông chạy đeo đuổi thầy để học cái hiểu biết của thầy. Ông bảo ông hỏi nhiều lắm, ông hỏi đủ thứ hết đó. Cái gì ông thắc mắc ông hỏi hết, thầy trả lời hết. Để ông hỏi một câu quan trọng nhất đó, là làm sao mà tôi gỡ cái kẹt của tôi? Không hỏi thì không trả lời. Thầy mang gì không? Thầy nhắc lại, cái phước á, nó rất quan trọng cho cái việc tu hành của quý vị. Không bao giờ đủ phước hết. Thầy nói, cái câu hỏi là, nếu mình cứ đòi, cứ cầu phước hoài, không phải là tham lam. Thầy nói, đương nhiên phải tham lam mới thành Phật được. Không tham lam, không thể nào thành Phật được. Đừng có nói thầy là người này tham lam, không thể nào mà tu hành được. Phải tham lam. Cần nhiều phước nữa. Đừng bao giờ nghĩ là mình đủ phước. Đừng có nói là tôi tới chùa, tôi làm này, tôi làm nọ, tôi tu này, tôi tu nọ. Cái đó là mới chỉ giữ cái trình độ của gì bây giờ có thôi. Muốn tiến bộ phải thêm phước. Cái vị hiểu, con hiểu rõ ràng chuyện này không? Đừng có bao giờ nghĩ là mình đủ hết á. Mình bao giờ mình phải trồng thêm phước hết. Đương nhiên phải lập công mới được, mới có đại phước được chứ. À, cô Hồng. Mình tham lam trồng phước, mình muốn trồng phước nhiều hơn nữa, muốn được. Cái loại tham lam tốt. Thì bởi vì nó dễ lạc hướng vì vậy đó. Bây giờ có nguy hiểm ở trong, giống như là đi phi tiện, đi máy bay thì nó tới lẹ hơn, đều rớt máy bay thì chết, ngủm của tỏi ngay lập tức. Mình chịu thôi, muốn lẹ thì có cái nguy hiểm của cái lẹ, chậm thì có cái hại của cái chậm. Phật nói đó, mấy cái dân Ba Si Lô Cô nói con đừng có tham, còn mấy cái người mà có căn cơ thầy dạy con nên tham. Bây giờ trường hợp mà cho hàng cái tuổi mà Ba Si Lô Cô tới thì nói quý vị phải không nên tham, không nên sân, không nên si. Tại sao vậy? Đức Phật dạy rằng tham là không phải cái Phật tánh của quý vị đâu. Sân là không phải Phật tánh của quý vị đâu. Còn mấy người có căn cơ thì nói con hay nổi giận. Tốt quá. Tại sao vậy? Tại cái người mà tham lam càng lớn á, càng giận càng lớn thì đó cái căn cơ nó nhiều hơn người tham ăn ít mà tham mà giận ít. Mấy cái đứa mà tham ăn nhiều, nó giận nhiều, nó sân si nhiều, nó cọc nhiều đó, thì mình nhiều vấn đề hơn đó, nhưng đều nó lệ hơn. Quý vị muốn an toàn, muốn đều thì qua bên Tây Phương Cực Lạc đều. Xứ này chúng tôi là thử lửa. Chúng tôi tới đây để mà độ những người mà cực ác, cực tham, cực mấy đứa nó ngu quá mình chịu thôi. Mấy đứa mà nó đại ngu đó, mình càng khôn đại na di nó qua bên phía ngoài đạo hả. Còn mấy cái đứa mà tham mấy cái sân á cái chỗ mình toàn thứ dữ đấy không thứ mà khinh chồng hả. Cái chùa mình muốn nhân hút tu hút những cái người mà cực đoan không ạ. Ma dương dạy nó lệ hơn nhiều. Đức Phật dạy ma dương bùm cái nó đắc sơ quả ngay lập tức. Không đâu có, ma vương mới sơ quả để muốn làm giác mà còn lâu lắm. Sức nó chừng nó thôi. Thằng ma vương thì người phàm phu nó giết ma vương. Mình Phật chuyển ma vương thành ma quả. Nhờ sơ quả. Phật giáo mình là cái gì xài cũng được hết. Để cá nhân thầy cũng thích mấy người đại ngu thôi. Thầy vẫn chưa biết làm sao mà giúp những người đại ngu thầy chịu. Ngu quá mình chịu. Tham với sân còn thấy còn trị được. Còn ngu quá dạy thì nói không nghe. Nó ngu quá đi. Mình dạy nó dội lại ngay lập tức. Mình chịu thua. Nói gì nó mình chịu. Cái việc một cách nào biết không? Có một cách. Cái Phật Pháp mình nó ai cũng trì được hết, ai cũng giúp hết. Cái đại thừa mình hay gì hết sợ lắm. Ma vẫn dạy được như thường. Thành cái phước á, thường thường nó hiện ra bằng cách là cái sung sướng, cái thoải mái, cái tiền bạc, cái danh vọng. Có những cái đó dễ chấp, dễ sợ. Cái quan trọng không phải làm sao mình biết mình kẹt. Quan trọng hơn là cái gì thưa quý vị? Thầy dạy cái gì đó không phải mình biết làm sao mình biết mình kẹt. mà mình biết sợ bị kẹt. Mình sợ có nhiều phước quá, mình sợ quá quá bị kẹt vì có phước. Tôi sợ lắm, tôi sợ tôi không muốn bị kẹt thế này. Tại biết cái sợ đó mới dạy cái vị được. Cái vị nghĩ là tôi giỏi, cái vị đâu có cần gì đâu, sao dạy cái vị được. Đúng không? Đúng không? Cái gì cũng biết hết, tôi đọc sách tôi hiểu hết. Tôi làm ra tiền, tôi giải quyết được hết. Thì cái gì đâu có cần gì nữa đâu. Không có nhu cầu, đâu cần tới ông thiện trí thức làm gì. Thành ra phải dạy cái vị, phải trồng cái chủng tử của cái sợ trong cái tiềm thức của cái vị. Phải biết sợ là bị kẹt. Nếu cái vị có phước mà sợ bị kẹt thì có thể dạy được. Như người bà Sĩ Lô Cố có dạy, nói nhiều quá ta không hiểu. Ngủ đi. Có người nói vậy chứ, vậy chứ không phải, chứ không phải là tới một trình độ nào đó cái vị tiếp tục tiến bộ, thế là đương nhiên có tiến bộ rồi. Nhưng điều cái khổ là cái vị tiến bộ là tiệm tiến bộ là nó chậm quá đi. Thầy đang dạy cái vị pháp đốn ngộ. Chứ bây giờ cái vị nghĩ như là cái thân cái vị đó, già khủ hết rồi. Nếu mà học cái tiệm pháp, cái pháp tiệm nó chậm quá nè. Cái vị đi lên Bắc Cali là học mấy cái pháp tiệm. Ở đây mình cái chùa mình là đố ngộ, không có chuyện tiệm ngộ đâu. Tại chúng ta ai cũng già khù hết rồi. Có con không? Yes. Có con là chắc chắn già quá rồi. Có cháu không? Già dễ sợ lắm. Nhất là thầy bắt đầu tu trễ quá. Thầy bắt đầu lúc 39 tuổi. Rồi già quá rồi. Đâu sợ đâu. Nhưng đều mình phải biết lượng cái sức của mình. Nếu mình già rồi mà đi tiệm là mình chết. Mình chạy không kịp đâu, tu không kịp đâu. Khi vì thế mình bắt đầu trễ, sao mình đi chậm được nữa, phải không con? Mình già khụ rồi mà. Thế 50 tuổi là kể như là nói là già khụ rồi. Mình phải tức tốc mà làm chứ đâu có đợi được. Cái xe nó sắp rời rồi, cái xe lửa nó sắp rời, máy bay nó sắp bay rồi. Không thể nào chậm được. Thành ra quan trọng nhất là dài cái phần này nữa, đừng kỳ nhất á, cái tâm quý vị mình kỳ nhất là bị kẹt. Mình không muốn bị kẹt. Mình tu gì mình không muốn bị kẹt. Thì cái sợ đó, cái sợ bị kẹt đó, nó tạo một cái nhu cầu trong cái tâm quý vị, thành thiền trí thức mới dạy được. Quý vị không có nhu cầu, không ai dạy quý vị được đâu. Thấy không? Anh của con đó, đâu có nhu cầu gì đâu. Dạy đâu có được. Tự nó ở, tự thích tôi làm thôi. Là chết ngắt. Trừ phi quý vị có cái nhu cầu mới dạy được thôi. Quý vị không có nhu cầu dạy cũng được. Thầy chỉ dạy quý vị cái sợ thôi. Sợ bị kẹt thôi. Tại cá nhân thầy sợ bị kẹt. Nó giúp thầy đỡ vậy đó. Thầy già quá. Mình bắt đầu trễ quá. Gặp chánh pháp trễ quá. Thành không muốn lỡ chuyến đò một lần nữa. Có sợ ở trong. Có một cái sự cấp bách ở trong. Mình đâu có đợi được nữa. Mình trễ quá rồi. Các ngươi đi. Mỗi người dùng bổn tâm của tánh Bát Nhã mà làm một bài kệ đáp trình cho ta xem. Nếu hiểu rõ đại ý, ta sẽ truyền y pháp cho mà làm tổ thứ 6. 279. Cái thủ. Cái thủ này là dùng cái dùng cái bổn tâm này, cái lời dạy của tàu nó chính xác dễ sợ lắm. Khi mà cái vị dịch ra cái danh từ mình dịch ra tiếng Việt, dịch ra nó mất cái ý nghĩa. Năm đi mà nhìn cái trí huệ của mình, nhìn cái trí huệ của mình, cái gì hay nhất quý vị có, nhìn cái gì và nhìn cái trí huệ mình và lấy ra, chụp lấy cái thủ này, là quý vị móc nó ra, lấy nó ra, là lấy ra cái mà bẩn tâm Bát Nhã, tính bẩn tâm Bát Nhã. Thành ra nói cái này là dùng lấy ra, chụp lấy, sử dụng. Cái dùng nó hơi yếu, thiệt là lấy ra, trích ra, chụp lấy cái tâm Bát Nhã của mình, để mà cái chữ thủ mà dịch ra chữ dùng nó còn mất mất ý nghĩa rồi. chụp nó và dùng nó. Những khi giảng kinh mấy người Basilico buồn dễ sợ lắm, không có cách nào mà giảng để hiểu được cái phần này hết đó. Là cái chính xác người tàu ngày ngũ tổ dạy chính xác vậy. Con phải biết là con có cái tâm bát nhã của con trọng á, biết dùng nó, biết chọn nó để dùng nó mà làm bài kệ ra coi. Cái vị nghĩ sao? Nghĩ sao? Đương nhiên chơi như vậy là sáu mũi, sáu mũi huệ năng là huệ năng, đâu có học thức gì đâu, có biết làm bây giờ làm thơ đâu. Nó giống như trả bài như nó là cái thằng vô học trong sông nó làm được. Thế ác dễ sợ. Nhưng cái vị thấy ngũ tổ hay dễ sợ là cho ra bài thi một cái là rõ ràng huệ năng không cách nào mà thi nổi hết đó. Có học đâu mà thi. Hả? Thấy cái dạy tổ sư khiếp không? Rõ ràng ra bài thi một cái là huệ năng không cách nào mà thi nổi hết.
Không biết đọc, không biết viết.
Đọc không được, viết không được, làm sao thi bây giờ? Chưa bao giờ làm. Khiếp không?
Nhưng mà lòng tổ làm gì được mấy cái này nãy.
Có bây giờ làm đâu mà làm được, chưa bao giờ làm, không biết làm, sao mà làm được con, vừa phải thôi nha. Nó hay, cái bài hay rồi đó. Cái chuyện nó ly kỳ dễ sợ đó. Nó còn hay hơn cái phim mà được Oscar. Cái chuyện nó hay, cái kinh nó hay, ly kỳ dễ sợ. Chà bởi vậy, nó sùng chứ. Nó sùng, nó thọc tiếc. Anh thọc tiếc huệ năng ngay lập tức rượt huệ năng thôi bọc cổ một cái thử lục tổ có bị chết không. Cái này ly kỳ để cái vị sau này mới thấy là cái bài thi này, bài thơ này, cái duyên nó đưa tới mới nó mới giúp ngũ tổ chọn huệ năng được. Hay dễ sợ. Những cái chuyện nhân duyên nó ráp lại tới cuối cùng ngài lục tổ phải thành huệ năng, thành ngũ lục tổ. Vì vậy cái duyên phải đưa tới lục tổ mới được làm huệ năng, mới thành lục tổ được. Là cái phần thứ nhì nữa mà ngũ tổ tuyên bố là ta biết các con là muốn làm tổ, muốn nối ngôi ta, thì bây giờ ta muốn chọn, đến lúc ta phải chọn rồi. Hãy đi cho mau, không được chậm trễ, để tâm suy lường. Suy lường cũng vô ích, vô dụng. Người kiến tánh thì phải thấy ngay khi nói. Nếu được như thế thì dầu hươi đau giữa trận cũng thấy được. Ngài nói, quý vị mau đi đi mà không được chậm trễ. Nghĩa là sao? Cái này đúng là cái người phải có cái dùng trí huệ mới xài nhưng đều ngày cái lời dạy này, cái phần này này cái lời dạy này quan trọng lắm. Người tổ mới dạy được như vậy thôi. Hãy đi cho mau, không được chậm trễ. Cái này rất là quan trọng. Ta muốn cái gì mà muốn làm bài thơ cho ta, điều kiện là phải mau làm đi và không được chậm trễ. Cái này là cái bí mật của cái ngày ngũ tổ, người tổ mới thấy được. Phải có cái tinh thần cấp bách ở trọng á. Phải làm mau đi, không được chậm trễ, không được ngưng trệ. Nó phải cần như vậy. Cái tâm quý vị như vậy, quý vị có thể làm được. Ngược lại, người Việt Nam làm sao? Việt Nam mình nói, ồ mình suy nghĩ một tí đi, xong rồi mình thông thả mình đi ăn tô phở cái đã, hả? Xong về châm ly trà, xong suy nghĩ với cái này, quý vị cái tâm muốn làm ra bài này, quý vị phải tâm là cái tâm mình phải nói là tôi không thể nào đợi được nữa. Cái đó là cái chìa khóa mà mở được cái tâm bát nhã quý vị, hả? mình không thể nào đợi được nữa, thì tu được, làm được.
Có gì gấp đâu.
Không có gấp á là tìm ngộ, mà gấp á là đổ ngộ. Hiểu không con? Không có nghĩa có gì gấp đâu, từ 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 mình sắp đường đi, từ từ
mình tính toán đi, mình suy nghĩ từ từ thong thả mà đi ha. Mấy người đó là tìm ngộ.
Còn cái đố ngộ nè, mình đợi không được. Mình cái này quá cấp bách rồi, không thể nào mà đợi được nữa.
Không đợi được cái này gọi là
cái bí mật của cái đố ngộ đấy thưa quý vị.
Tại sao mấy ông sư kia không giảng cái gì cái phần này? Cái phần này quan trọng.
Nói ông này nói chơi vậy thôi. Cái này khoan tới đâu.
Cái gì hiểu không? Đố ngộ chứ sao? Cái này pháp đố ngộ em ơi.
Cái gì các con biết không? Ông Tiến Hóa, ông dạy tụi nó là tìm ngộ thôi. Có một vài đứa ông mới dạy đố ngộ thôi, đừng có tưởng bở.
Mình người khác. Người Tàu, người ta thông thả, ta uống trà. Người Mỹ chúng ta là không có thì giờ. Phải trở về tu xong trở về lo gia đình mình chứ.
Thầy không biết nên giảng cái phần này là không? Thầy giảng cái gì thấy tụi nó dốt một lũ với nhau. Cái dạng dần dạng cái này cái vị thấy cái lời dịch nó trật hết, từ tiếng Anh đến tiếng Việt nó trật lất hết. Bởi vì cái vị tu cái vị mới chết. Cái lời dịch nó đủ, cái dần bà xí lô cô tu đủ rồi. Thầy nói kệ, bây giờ bà xí lô cô mình từng chuyên lại dịch nhưng mà là đủ tu rồi. Chừng nào tên cao một tí tới rồi thầy sẽ trùm cái ca sa đầu thầy giảng cho, thầy riêng cho. Cái này lúc mà người dịch này là dịch cho những người ba si lô cố, còn cái pháp ngày ngũ tổ này là dạy cho tất cả mọi người trình độ cao luôn nữa. Mình nói người trình độ cao nói như vậy ta cười ngất, ta nói không nói gì nó tầm bậy dữ vậy. Đừng có suy nghĩ, đừng có tính toán. Thành cái lời dạy thứ nhì này, đừng suy nghĩ, đừng có tính toán. Cái phần này mới trật này, cái phần này đúng này. Suy lường là đúng. Cái phần sau là trật, cũng vô dụng là trật. Cái này nữa, bộ trung dung này là trật, nó dịch trật rồi. À, muốn thấy cái tánh mình đó, thì phải thấy ngay nó lúc mình nói. Này cái người này dịch như vậy ta không hiểu cái tham thoại đầu. Thành dịch nó dịch ra như vậy. Thành cái hàng người này đừng đi học tham thoại đầu với tụi nó. Mấy cái người mà dám dịch cái này. Những người làm được. Nếu được như thế thì đúng. Nhưng mà cái lời dịch tiếng Anh thì nó trật. Cái này thì đầu dầu hơi dao giữa trần cũng thấy được. Lúc mà thấy ngay khi nói. Cái đó là nghĩa là trước khi mà quý vị suy nghĩ, mặc dầu cái miệng quý vị dùng bất cứ ngôn ngữ gì, mình vẫn tu được như thế. Nên quý vị thấy ngay chứng minh cho quý vị thấy là cái pháp đó, nó không bị kẹt cái ngôn ngữ. Người tiếng Việt cũng được, tiếng Tàu cũng được, tiếng Đà Hằng cũng được, không sao hết đó. Hiểu được rồi dạy người nào cũng được hết. Không khác gì hết. Không sợ cái ngôn ngữ nữa. Mặc dù không hiểu tiếng Anh được, vẫn giác ngộ được như thường. Như Ngài Huệ Năng đó, không có học vấn, vẫn giác ngộ được như thường. Sau đó thầy bắt cái việc học tiếng Anh. Có hai lý do. Những người tới học cái thầy mà ngoại quốc học tiếng Anh. Thứ nhất á, để thầy có thể dạy cái vị ra cái lời lời dạy thẳng luôn. nhiều khi đó cái thông dịch đó nó lật một tí là chết. Nếu mà phải qua người khác đó, thì phải tốn vài lần, 7-8 lần, 10 lần, 100 lần phải học tiếng Anh hoặc tiếng Việt, học vài tiếng Tàu cũng được. Là đương nhiên thầy có nhiều khi cần quá dùng cái cây gậy. Cái đó là lý do đầu tiên hết. Cái đó là vì cái lẹ. Tại vì nếu cái vị chỉ muốn tôi học cái này để tôi dạy người Việt thôi, đi dạy người Tàu thôi, thì thầy không muốn dạy cái vị đâu. Tại cái pháp mình là cái pháp của nó vô biên giới, vô ranh giới. Nó thuộc cái chủng tộc này hết, không thuộc cái ngôn ngữ này hết. Ai mình cũng dạy hết. Nhìn ai giống nhau, mình nhìn mọi người giống nhau. Da trắng, da vàng cũng chừng đó thôi. Da đỏ, da đen. Bây giờ cái ngôn ngữ của Phật giáo mình là ngôn ngữ tiếng Anh. Thành thầy đầu tư học trò thầy để cho khuyến khích cho họ đi học thêm tiếng Anh để cho giỏi thêm. Thành ngài nói ngủ tôi ngài nói trước, khi mà các con mà thấy được cái tự tánh rồi, cái tâm bát nhã rồi này rồi đó, lúc mà quý vị đang may cái tâm Phật, tâm bát nhã đang may như thường, hoặc cái cầm cái dao chém con heo cũng là tâm bát nhã. Lúc mà quý vị cầm cái dao, cầm khơi cái dao đây để mà chém người ta đó, cũng là cái tâm bát nhã luôn. Dễ sợ không? Ông Tổ mới nói như vậy. Thầy không dám nói chuyện đó đâu. Quý vị đừng có giết gà. Đừng có giết người. Thầy dạy quý vị lặp lại cái lời Ngũ Tổ thôi. Đừng hiểu lầm lời của thầy. Nhớ cái bà kia. Mà sợ đó. Thôi ông thầy dạy gì kỳ, ông sư dạy gì kỳ, dạy tôi đi giết gà. Mà giết ra một cách bẻ cổ luôn nữa. Ngũ Tổ dễ sợ nó. Tao lúc cái gì mà tới cái trình độ đó rồi đó, không bao giờ lìa cái tâm bát nhã. Cầm gương, giết gà, mổ gì cũng là cái tâm bát nhã. Nó dễ sợ. Bây giờ ngồi suy nghĩ. Không thầy trật. Tại vì bây giờ cái gì đang suy nghĩ, đang đo lường. Tại vì cái tâm cái gì ấy, cái tâm chấp vào cái suy nghĩ và chấp vào cái đo lường. Bởi vì cái vị mà là ba si lô cố. Cái lời dạy của Ngũ Tổ, đừng nói là bất chước thầy làm là chết. Như lần sau mình giảng cái 282. Tuần sau mình tiếp tục giảng về cái đốn ngộ của cái pháp lục đàn kinh này. Cái kinh này toàn là giác đốn ngộ, không có gì khác hết đó. Muốn tìm ngộ lên cô bạn Mai Thành mà học. Đây chúng tôi chỉ là đốn ngộ thôi.